Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về giáo hội và tai tiếng lạm dụng tình dục hôm 11 tháng 4 vừa qua. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông." Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành, đến với một người kia và nói rằng: Thầy bảo, giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông." Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn, người nói: "Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy." Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi người: "Thưa thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp thầy. Thật ra, con người sẽ ra đi như đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn." Judas, kẻ phản bội, cũng thưa người rằng: "Thưa thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói." Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay từ thời sơ khai, giáo hội ý thức rằng Chúa Giêsu đã bị một trong những người môn đệ của Ngài phản bội, nhưng đã không cố gắng che giấu sự thật đau lòng này. Theo tin mừng hôm nay, Judas đã chia sẻ bữa ăn sau cùng với Chúa Giêsu vào đêm trước khi Ngài chịu đóng đinh. Trong bữa ăn đó, Judas đã cùng chấm một đĩa với Chúa Giêsu. Ông vừa đồng bàn với Chúa Giêsu, lại vừa phản bội Ngài. Điều gì đã dẫn Judas đến quyết định bi thảm này? Dĩ nhiên, chúng ta thực sự không bao giờ biết được điều gì xảy ra trong thâm sâu đã thúc đẩy Judas phản bội thầy của mình. Tuy nhiên, các chú giải kinh thánh phỏng đoán có ba lý do khả thể khiến Judas phản bội Chúa Giêsu. Thứ nhất, có thể Judas bị thúc đẩy bởi lòng tham. Tin mừng hôm nay đã gợi ý tiền có thể là một yếu tố. Chúng ta nhớ lại trong tin mừng thứ hai tuần thánh vừa qua, khi Chúa Giêsu đến thăm gia đình Bethania để tỏ lòng biết ơn Chúa Giêsu đã cho em mình là Lazaro sống lại. Cô Maria đã lấy dầu thơm hảo hạng sức chân Chúa Giêsu. Judas đã phản đối hành động đó vì cho rằng lãng phí, mà nên đem bán lấy tiền cho người nghèo. Nhưng trên thực tế, Judas tiếc của chứ không quan tâm đến người nghèo. Thứ hai, có thể Judas bất mãn đối với cách hành xử của Chúa Giêsu. Judas quá nôn nóng khi thấy Chúa Giêsu chỉ rao giảng tình thương mà không đoái hoài gì đến việc thiết lập lại vương quốc Israel, vương quốc Messiah của Ngài. Hoặc Judas muốn sử dụng Chúa Giêsu cho mục đích riêng của mình, là sự giàu có và danh vọng. Judas vỡ mộng và thất vọng vì Chúa Giêsu không thể ban cho ông loại tài sản và danh dự này. Hoặc việc làm của Chúa Giêsu không đáp ứng lòng mong đợi của ông. Judas muốn thay đổi cuộc đời và sứ mệnh của Chúa Giêsu, thay vì ông thay đổi chính mình và đi theo con đường của Chúa Giêsu. Nhiều lúc, chúng ta cũng bị cám dỗ sử dụng Thiên Chúa cho mục đích riêng của chúng ta. Đúng hơn, chúng ta phải được Chúa thay đổi, chứ không phải chính Chúa phải thay đổi. Thứ ba, có thể Judas không bao giờ có ý định dồn Chúa đến cái chết. Thật ra, Judas xuất thân từ một gia đình có tính dân tộc cao. Ông muốn liên kết với Chúa Giêsu với hy vọng Ngài là một nhà lãnh đạo quốc gia tài năng. Judas vỡ mộng vì Chúa Giêsu từ chối vai trò này. Nhưng nếu Judas biết mở rộng và đào sâu sự nhiệt thành này để tương thích với tin mừng, thì tính dân tộc của ông sẽ trở thành một điều gì đó vĩ đại hơn, và ông đã có thể trở thành một tông đồ vĩ đại của một quốc gia thánh thiện, một dân tộc mới của Thiên Chúa. Cũng giống như các môn đệ khác, Judas có thể đã trở thành một ngư phủ trải lưới người. Chuyện của Judas nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có khả năng phản bội Chúa Giêsu. Tất cả các môn đệ đều nhận thức được khả năng này khi Chúa Giêsu nói, có một người trong các con sẽ nộp Thầy. Mỗi người trong số họ lần lượt hỏi, thưa Thầy, có phải con không? Đó là một câu hỏi mà tất cả chúng ta có thể tự hỏi, liệu chúng ta có phản bội Chúa không? Lạy Chúa Giêsu, dưới ánh sáng sự thật và ân sủng Chúa, xin củng cố chúng con trong đức tin, đức cậy và đức mến, để chúng con không phản bội Chúa khi bị cám dỗ. Xin Chúa vun đắp và bảo vệ tình bằng hữu của chúng con với Chúa, để chúng con có thể tránh khỏi tính kiêu hãnh và bản ngã. Amen.
Con là Judas, mỗi lần toàn bỏ tình cha, danh vọng bốn ba, xóa nhòa tình Chúa vô bờ. Men tình còn đắm say, làm mờ lời cha yêu dấu. Nghe lời của thế nhân, trôi từ tình Chúa hiến thân. Cho con làm ai để liên một lần nhỏ lễ ăn năn, xin cho con là kẻ trộm lành đôi đau thấm hối ăn năn, như con hoang lạc lối quay về tìm lại tình cha nhân ái. Trôi từ lệ sâu không bao tôi điên, xin cho con là mai để liên một lần nhỏ lệ ăn năn, xin cho con là kẻ trộm lành đôi đau thống hối ăn năn. từ lễ sau. Khóc bao tôi kia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Paris, Pháp Quốc. Phản ứng của Tòa Thánh về vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris. Tòa Thánh bày tỏ đau buồn và ngỡ ngàng về vụ hỏa hoạn kinh khủng tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Hỏa hoạn bắt đầu từ lúc 7 giờ tối ngày 15 tháng 4 vừa qua và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, làm cho ngọn tháp hình mũi tên cao 93 mét có từ năm 1250 bị sụp đổ cùng với nhiều mái thánh đường. Trong tháp có 500 tấn gỗ và 250 tấn chỉ. Trên đầu ngọn tháp có hình con gà, trong đó có ba thánh tích, một mảnh mạo gai của Chúa Giêsu, một mảnh thánh tích của Thánh Denis và một của Thánh nữ Genevieve. Quyền giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo cho biết, với sự ngỡ ngàng và đau buồn, Tòa Thánh hay tin cuộc hỏa hoạn khủng khiếp đã tàn phá nhà thờ chính tòa Đức Bà, biểu tượng của Kitô giáo tại Pháp và thế giới. Chúng tôi bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Công giáo Pháp và dân thành Paris và cầu nguyện cho các lính cứu hỏa cũng như những người đang làm tất cả những gì có thể để đương đầu với tình trạng thê thảm này. Trong lúc hỏa hoạn còn tiếp tục, Hội đồng Giám mục Pháp đã ra thông cáo nói rằng, trong khi hỏa hoạn thê thảm đang tàn phá nhà thờ chính tòa Đức Bà, các giám mục Pháp bày tỏ đau buồn vô biên và nói lên sự gần gũi với Đức cha Opeti, Tổng giám mục giáo phận Paris, và cầu nguyện cho giáo phận của Ngài. Các giám mục rất ý thức rằng ảnh hưởng rộng lớn của nhà thờ chính tòa Paris vượt ra ngoài khuôn khổ của thủ đô và tiếp tục là một biểu tượng chính của đức tin Công giáo và là nơi mà tất cả mọi người, dù là tín hữu hay không tín ngưỡng, có thể tìm thấy những thời điểm quan trọng trong lịch sử đất nước chúng ta. Vào đầu tuần thánh này, các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu Công giáo ngày càng trở nên những viên đá sống động của giáo hội bằng cách sống mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa Kitô là nguồn hy vọng của chúng ta. Đức cha Eric de Moulin Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Rennes, tân chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, cũng bày tỏ với giới báo chí tâm tình của Ngài trong khi nhà thờ chính tòa Paris còn bị ngọn lửa tàn phá. Đức cha nói, đối với một người Paris, nhà thờ Đức Bà ở trong tâm hồn chúng tôi là một điều hiển nhiên. Đó là một phần thân thể chúng tôi bị thương tổn. Chính tại nhà thờ này, tôi đã chịu chức linh mục rồi giám mục. Toàn thể nước Pháp bị liên lụy vì nhà thờ Đức Bà Paris đã và đang là nơi tập hợp trong nhiều biến cố lớn. Thật là cảm động khi thấy cả một trào lưu hoàn vũ xúc động và đau buồn vì cuộc hỏa hoạn này. Thật là một điều kinh khủng khi thấy công trình của bao thế kỷ bị phá hủy, nhất là nhà thờ chính tòa này là đối tượng của bao nhiêu chăm sóc từ phía nhà nước. Tuy nhiên, không có gì trên trái đất này được làm để tồn tại vĩnh cửu. Tất cả các nhà thờ chính tòa đều mang những vết sẹo của lịch sử và tất cả các nhà thờ chính tòa ở Pháp đã từng bị hỏa hoạn. Nhà thờ chính tòa giáo phận Rennes đã bị hỏa hoạn nặng nề trong Thế chiến thứ nhất, nhưng thánh đường đã chứng tỏ sức mạnh của công trình kiến trúc Gothic. Tất cả đã có thể được tái thiết tốt đẹp nhờ lòng quảng đại của người Mỹ. Tôi nghĩ nhiều đến giáo phận và các tín hữu Paris. Lễ làm phép dầu năm nay không được cử hành trong thánh đường này, nhưng tôi chắc chắn rằng thảm họa này sẽ tạo nên một đà tiến mới. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố nhà thờ chính tòa Paris sẽ được tái thiết và một quỹ đã được thiết lập để mọi người có thể đóng góp ngay từ bây giờ vào công trình tái thiết. Tin Vatican. Đức Hồng Y Muller, ca ngợi nhận định của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y G.H. Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ca ngợi những phân tích và nhận định của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng ca.net truyền đi hôm 13 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Muller nói, bài viết của Đức Benedicto thứ 16 là một phân tích sâu xa nhất về những nguyên nhân tạo nên cuộc khủng hoảng làm mất uy tín của giáo hội về vấn đề luân lý tính dục. Chúng ta không ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay bằng những khẩu hiệu tuyên truyền như loại bỏ giáo sĩ trị hoặc bằng cách cổ võ một thứ luân lý tính dục theo nguyên tắc tìm khoái lạc ích kỷ, nhưng bằng cách gọi đích danh sự ác bằng tên của nó. Theo Đức Hồng Y Muller cũng như Đức Benedicto thứ 16, vấn đề cơ bản hệ tại sự phá tán một nền luân lý người ta gọi là trưởng giả và một toan tính biện minh cho một thứ luân lý công giáo không có luật tự nhiên và cũng chẳng có mặc khải. Hôm 10 tháng 4 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã cho công bố một bài phân tích dài 18 trang của Ngài trên báo Clerus Blatt, nghĩa là báo giáo sĩ ở Đức, và nhiều báo khác trên thế giới phổ biến với tựa đề Giáo hội và gương mẫu lạm dụng tính dục. Trong đó, người tố giác sự sa sút luân lý và sự gia tăng thái độ không còn tin tưởng trong giáo hội như nguyên nhân chính đưa đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục nơi hàng giáo sĩ. Đức Benedicto thứ 16 nói đến ảnh hưởng tai hại của cuộc cách mạng tình dục hồi năm 1968, đưa tới đời sống sa sút trong các chủng viện và ơn gọi linh mục suy giảm trầm trọng, số linh mục hồi tục tăng vọt. Bài báo của Đức Benedicto thứ 16 đã được gửi trước đó cho Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Đức Thánh Cha Francisco. Nhiều thần học gia cấp tiến và một số người khác đã mạnh mẽ phê bình bài báo này, nhưng cũng có nhiều người bênh vực và đồng ý với phân tích của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Nhận định về những người phê bình Đức Benedicto thứ 16, Đức Hồng Y Muller nói, họ là những người không tin tưởng, cũng chẳng suy nghĩ. Họ nói về việc canh tân và cải tổ giáo hội, nhưng chỉ nghĩ đến việc thích ứng với sự sa đọa của họ. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại hội giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội năm 2019. Vào lúc 13:30 chiều Chủ nhật lễ lá 14 tháng 4 vừa qua, hơn 5.000 bạn trẻ từ khắp nơi trong Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về trước quảng trường của Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy Bằng Sở để tham dự ngày Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay năm 2019 với chủ đề Đức Kitô là ai? Cùng trở về chung chia niềm vui với các bạn trẻ trong ngày đại hội hôm nay có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Cha Phêrô Trần Văn Việt, Trưởng ban giới trẻ Tổng giáo phận, Cha Giuse Vũ Ngọc Ruẫn, Giám đốc Trung tâm Hành hương Bằng Sở, cùng quý cha đặc trách giới trẻ của 6 giáo hạt, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo các bạn trẻ. Đúng 13:15, đại hội đã nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Đây là lần đầu tiên ngài tham dự đại hội giới trẻ của Tổng giáo phận Hà Nội trong cương vị là đấng chủ chăn của giáo phận. Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Tổng Giuse đã nhắn nhủ, Đức Kitô là ai? Đây là câu hỏi luôn vang vọng lên trong cuộc đời và xuyên suốt trong lịch sử nhân loại. Câu hỏi này lại được tiếp tục đặt ra trong Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay 2019, là đại hội lần thứ 4 của Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng Giuse hy vọng đại hội sẽ mang lại niềm vui, củng cố đức tin cho các bạn trẻ, để từ đó các bạn biết sẵn sàng trở nên những chứng nhân cho một niềm tin sống động vào Đức Kitô. Với tất cả niềm vui mừng và hân hoan, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chính thức khai mạc Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay 2019 của Tổng giáo phận Hà Nội trong bầu khí sống động và căng tràn sức sống của tuổi trẻ. Hy vọng với đại hội hôm nay, câu hỏi Đức Kitô là ai sẽ được mỗi bạn trẻ khắc ghi và tìm được câu trả lời cho chính mình ngang qua những giờ chia sẻ thật ý nghĩa của ngày đại hội. Đỉnh cao của đại hội là thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 17 giờ do Đức Tổng Giuse chủ sự. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Phêrô Trần Văn Việt, đặc trách giới trẻ tổng giáo phận, cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn, giám đốc trung tâm hành hương bản sở, quý cha cùng sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ và khoảng 6.000 bạn trẻ từ khắp nơi trong tổng giáo phận trở về tham dự đại hội. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi các bạn trẻ đem tất cả niềm tin để cùng Đức Giêsu bước đi trên con đường thánh giá qua nghi thức rước lá, khởi đầu tuần thương khó. Với ngành lá trên tay như các trẻ Do Thái năm xưa, các bạn giới trẻ cùng cất lời ca vang, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn bước vào tuần thánh với tâm tình của giáo hội, không phải với những ồn ào bên ngoài, nhưng là với sự trầm lắng suy tư để nhận ra nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh là nguồn ơn cứu độ nhân loại, là truyền dạy cho chúng ta về sự khiêm nhường, là bài học cho chúng ta về sự yêu thương và là mẫu mực cho chúng ta về sự tha thứ. Đức Tổng đặc biệt nhắn nhủ gần 6 bạn trẻ rằng, cha ước mong qua ngày hội ngộ hôm nay, các con sẽ thêm xác tín Đức Giêsu là ai trong cuộc đời mình, để từ đó các con có thể trở về trên các nẻo đường của cuộc sống để khẳng định với mọi người, tôi đã biết Đức Giêsu là ai. Ước chi các con có thể mạnh mẽ hơn để nói với người thời nay rằng, tôi đã gặp gỡ Chúa qua lời cầu nguyện, qua việc chia sẻ lời Chúa và qua việc thực thi đức bác ái. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Phêrô Trần Văn Điệp đã đại diện cho các bạn trẻ của tổng giáo phận có lời tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse và quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả các ban ngành đã góp phần làm nên thành công cho ngày đại hội hôm nay. Đáp lời cha đặc trách giới trẻ, Đức Tổng Giuse cũng bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới cha đặc trách Phêrô đã hy sinh rất nhiều để có được ngày hôm nay. Đức Tổng cũng ước mong mỗi năm đại hội sẽ được tổ chức quy mô hơn, có đông các bạn trẻ tham dự hơn, để càng ngày chúng ta càng được gắn bó với nhau trong tình hiệp nhất của giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Liên minh bóng đá không chuyên nghiệp Italia. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15 tháng 4 vừa qua, dành cho 120 đại diện Liên minh toàn quốc Italia, các hội bóng đá không chuyên nghiệp, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự chơi đẹp và xác định mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời. Liên minh này được thành lập cách đây 60 năm và hiện quy tụ 12.000 đội bóng đá không chuyên nghiệp ở Italia với hơn 1 triệu hội viên cùng với những người ủng hộ. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của Liên minh bóng đá không chuyên nghiệp này trong xã hội Italia, đặc biệt là đối với người trẻ, góp phần giáo dục và huấn luyện các em. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bối cảnh xã hội ngày nay với những biến đổi mau lẹ và những thách đố có ảnh hưởng mạnh trên mỗi người, nhất là giới trẻ. Những hoàn cảnh ấy thúc đẩy chúng ta chạy và không dừng lại, nhưng đằng sau cái vẻ mãn nguyện bên ngoài, nhiều khi chúng để lại sự trống rỗng trong tâm hồn. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các hội viên luôn cố gắng xác định rõ ràng mục tiêu của đời mình để cố gắng mỗi ngày đạt tới mục tiêu ấy. Việc xác định và ý thức về mục tiêu cuộc đời cần phải xác định mỗi ngày để luôn ý thức chúng ta đang làm gì và đâu là những phương thế thích hợp để đạt tới các mục tiêu ấy. Đức Thánh Cha cũng đề cao đặc tính của thể thao, đó là một môi trường tập luyện, không những đòi hỏi sự khéo léo về kỹ năng nhưng còn đòi quyết tâm, nhiều kiên nhẫn, chấp nhận cả những thất bại, cần tinh thần đồng đội và sẵn sàng cộng tác với người khác với tinh thần vui tươi và tích cực. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cổ võ tâm thức liên đới và nhận định rằng, tinh thần liên đới mà chúng ta muốn làm tăng trưởng nơi bản thân cũng như nơi các chi hội thể thao và trong thế giới, chúng ta sẽ góp phần vào cuộc cách mạng thay đổi văn hóa mà chúng ta mong muốn.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài viết của Đức Benedicto thứ 16 về giáo hội và tai tiếng lạm dụng tình dục hôm 11 tháng 4 vừa qua. Đức Benedicto thứ 16 tiếp tục tiểu luận dài về nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trong giáo hội như sau. 1. Chúng ta phải làm gì? Có lẽ chúng ta nên tạo ra một giáo hội khác để mọi việc được giải quyết. Có, thí nghiệm này đã được thực hiện và đã thất bại. Chỉ có sự vâng lời và tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô của chúng ta mới có thể chỉ đường. Vì vậy, trước tiên, chúng ta hãy cố gắng hiểu một lần nữa và từ bên trong chính mình điều Chúa muốn và đã muốn với chúng ta. Trước tiên, tôi sẽ đề nghị điều sau đây. Nếu chúng ta thực sự muốn tóm tắt rất ngắn gọn nội dung của đức tin như đã được đặt để trong Kinh Thánh, chúng ta có thể làm vậy bằng cách nói rằng Chúa đã khởi xướng một câu chuyện tình với chúng ta và muốn bao gồm trọn sáng thế vào trong đó. Lực lượng chống lại cái ác, một cái ác đe dọa chúng ta và toàn thế giới, cuối cùng chỉ hệ ở việc chúng ta bước vào tình yêu này. Đó là lực lượng thực sự chống lại điều ác. Sức mạnh của tội ác phát sinh từ việc chúng ta từ chối yêu Thiên Chúa. Người nào phó thác mình cho tình yêu của Thiên Chúa thì được cứu chuộc. Việc chúng ta không được cứu chuộc là hậu quả của việc chúng ta thiếu khả năng yêu Thiên Chúa. Học cách yêu Thiên Chúa là con đường cứu chuộc của con người. Bây giờ, chúng ta hãy cố gắng mở tung nội dung thiết yếu này của mặc khải Thiên Chúa thêm một chút nữa. Sau đó, chúng ta có thể nói rằng, hồng phúc căn bản đầu tiên mà đức tin mang lại cho chúng ta là việc biết chắc chắn rằng Thiên Chúa hiện hữu. Một thế giới không có Thiên Chúa chỉ có thể là một thế giới không có ý nghĩa. Vì lúc đó, mọi sự phát xuất từ đâu? Dù sao, nó không có mục đích thiêng liêng nào. Nó chỉ đơn giản có mặt ở đó và không có bất cứ mục tiêu cũng như bất cứ ý nghĩa nào. Lúc đó, không hề có tiêu chuẩn thiện hay ác nào. Lúc đó, chỉ những điều mạnh hơn những điều khác mới có thể khẳng định chính nó. Quyền lực lúc đó là nguyên lý duy nhất. Sự thật không đáng kể, nó thực sự không hiện hữu. Chỉ khi mọi thứ có một lý do thiêng liêng, được dự tính và được quan niệm, chỉ khi có một Thiên Chúa sáng tạo, đấng tốt lành và muốn điều đó, thì cuộc sống của con người mới có thể có ý nghĩa. Việc có Thiên Chúa như đấng tạo dựng và là thước đo mọi sự là điều cần thiết nguyên thủy trước hết và trên hết. Nhưng một vị Thiên Chúa hoàn toàn không phát biểu chính mình, không làm cho mình được biết đến, sẽ vẫn là một giả định, và do đó không thể xác định mô thức cuộc sống chúng ta. Để Thiên Chúa thực sự là Thiên Chúa trong cuộc sáng tạo có chủ ý này, chúng ta phải trông chờ người tự phát biểu chính người một cách nào đó. Người đã làm thế bằng nhiều cách, nhưng một cách dứt khoát trong lời kêu gọi ngỏ với Abraham và ban cho các người tìm kiếm Thiên Chúa một định hướng dẫn họ vượt lên trên mọi mong đợi. Chính Thiên Chúa trở thành tạo vật, nói như con người với những con người nhân bản chúng ta. Theo cách này, câu Thiên Chúa hiện hữu cuối cùng trở thành một sứ điệp thực sự hân hoan, chính bởi vì người không chỉ là sự hiểu biết, người tạo dựng và là tình yêu. Làm mọi người ý thức được điều này một lần nữa là nhiệm vụ đầu tiên và căn bản được Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Một xã hội không có Thiên Chúa, một xã hội không biết người và coi người không hiện hữu, là một xã hội mất thước đo của nó. Trong thời đại chúng ta, câu tuyên truyền Thiên Chúa đã chết đã được sáng chế ra. Khi Thiên Chúa chết thật trong xã hội, nó sẽ được tự do, chúng ta được cho biết chắc như thế. Trên thực tế, cái chết của Thiên Chúa trong một xã hội cũng có nghĩa là cái chết của tự do, bởi vì điều chết đi là mục đích cung cấp định hướng cho ta. Và vì chiếc la bàn chỉ cho chúng ta đi đúng hướng bằng cách dạy chúng ta phân biệt thiện và ác đã không còn. Xã hội phương Tây là một xã hội, trong đó Thiên Chúa không hiện diện trong lãnh vực công cộng và không còn gì để cung ứng cho nó nữa. và đó là lý do tại sao nó là một xã hội, trong đó thước đo nhân tính ngày càng mất đi. Tại các điểm cá thể, điều bất ngờ rõ ràng là điều xấu xa và hủy diệt con người đã trở thành một vấn đề tất nhiên. Đó là trường hợp ấu dâm. Chỉ một thời gian ngắn trước đây, nó đã được lên lý thuyết là hợp pháp, nhưng nó đã tràn lan mỗi ngày một hơn. Và nay, chúng ta ngỡ ngàng nhận ra rằng sự việc đang xảy ra với trẻ em và người trẻ của chúng ta nhằm đe dọa phá hoại các em. Sự kiện điều này cũng lan tràn trong giáo hội và nơi các linh mục hẳn phải khiến chúng ta bối rối cách riêng. Tại sao ấu dâm đã đạt tới những tỷ lệ như thế? Cuối cùng, lý do là sự vắng mặt của Thiên Chúa. Các Kitô hữu và linh mục chúng ta cũng không thích nói về Thiên Chúa, vì ngôn từ này dường như không thực tế. Sau những biến động của chiến tranh thế giới thứ hai, chúng ta ở Đức vẫn còn minh nhiên đặt hiến pháp của mình dưới trách nhiệm đối với Thiên Chúa như một nguyên tắc hướng dẫn. Nửa thế kỷ sau, người ta không còn có thể bao gồm trách nhiệm đối với Thiên Chúa như một nguyên tắc hướng dẫn trong hiến pháp châu Âu nữa. Thiên Chúa bị coi như mối quan tâm đảng phái của một nhóm nhỏ và không còn có thể trở thành nguyên tắc hướng dẫn cho toàn thể cộng đồng. Quyết định này phản ánh tình hình ở phương Tây, nơi Thiên Chúa đã trở thành chuyện riêng tư của một thiểu số. Một nhiệm vụ tối quan trọng, một nhiệm vụ hẳn đã phát xuất từ các biến động luân lý của thời ta, là chính chúng ta phải bắt đầu lại việc sống theo Thiên Chúa và sống trong người. Trên hết, chính chúng ta phải học lại cách nhìn nhận Thiên Chúa là nền tảng của cuộc sống chúng ta, thay vì đẩy người qua một bên như một cụm từ vô hiệu. Tôi sẽ không bao giờ quên lời cảnh báo mà nhà thần học vĩ đại Hans Urs von Balthasar từng viết cho tôi trên một trong những lá thư bưu thiệp của Ngài. Đừng giả thiết Thiên Chúa ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, nhưng hãy trình bày các vị. Thật vậy, trong thần học, Thiên Chúa thường được coi là điều đương nhiên, nhưng người ta không cư xử với người một cách cụ thể. Chủ đề Thiên Chúa dường như không có thực chất, bao lâu bị loại ra ngoài những điều liên quan đến chúng ta. Tuy nhiên, mọi sự sẽ trở nên khác nếu người ta không giả định nhưng trình bày Thiên Chúa, không để người ở hậu trường, nhưng nhìn nhận người là trung tâm của suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. 2. Thiên Chúa trở thành con người vì chúng ta. Con người trong tư cách tạo vật của người, gần gũi với trái tim của người, đến nỗi người đã tự hợp nhất với họ, và do đó đã đi vào lịch sử loài người một cách rất thực tế. Người nói với chúng ta, người sống với chúng ta, người đau khổ với chúng ta, và người đã tự mang lấy cái chết vì chúng ta. Chúng ta nói về điều này một cách chi tiết trong thần học, với những lời lẽ và suy nghĩ bác học. Nhưng chính bằng cách này, chúng ta có nguy cơ trở thành các ông chủ của đức tin, thay vì được đổi mới và làm chủ bởi đức tin. Chúng ta hãy xem xét điều này trong tương quan với một vấn đề trung tâm, việc cử hành bí tích thánh thể. Việc chúng ta xử lý bí tích thánh thể chỉ có thể khơi dậy mối quan tâm. Cộng đồng Vatican thứ hai đã rất đúng khi tập chú vào việc đem bí tích sự hiện diện mình và máu Chúa Kitô, sự hiện diện của con người của người, cuộc khổ nạn, sự chết và phục sinh của người trở lại tâm điểm của đời sống Kitô hữu và chính sự hiện hữu của giáo hội. Một phần, điều này thực sự đã diễn ra và chúng ta nên hết lòng biết ơn Chúa vì điều này. Nhưng một thái độ khác thế đang khá thịnh hành. Điều nổi bật không phải là một sự tôn kính mới đối với sự hiện diện của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, mà là một cách xử sự với người có tác dụng phá hủy sự vĩ đại của mầu nhiệm. Sự tham gia suy giảm trong việc cử hành thánh thể Chúa Nhật cho thấy các Kitô hữu chúng ta ngày nay vẫn còn biết rất ít về việc đánh giá cao sự vĩ đại của hồng ân vốn hệ ở sự hiện diện thực sự của người. Bí tích thánh thể bị hạ giá, trở thành một cử chỉ nghi thức khi người ta coi là đương nhiên việc phép lịch sự đòi để người được dâng tiến trong các buổi cử hành của gia đình hoặc trong các dịp như đám cưới và đám tang cho mọi người được mời vì các lý do gia đình. cách người ta thường nhận lãnh bí tích thánh thiện trong lúc rước lễ, đơn giản coi nó như một việc đương nhiên, cho thấy nhiều người coi việc rước lễ chỉ là một cử chỉ nghi thức thuần túy. Do đó, khi nghĩ tới việc hành động nào được đòi hỏi trước hết và trên hết, điều khá hiển nhiên là chúng ta không cần một giáo hội khác do chính chúng ta thiết kế. Thay vào đó, điều cần thiết trước tiên và quan trọng nhất là sự đổi mới đức tin vào thực tại của Chúa Giêsu Kitô như đã được ban cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Đức Benedicto thứ 16 về Giáo hội và tai tiếng lạm dụng tình dục, hôm 11 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của tiểu luận này của Đức Benedicto thứ 16 trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mỗi Kitô hữu sẽ phải làm gì để xây dựng thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chuyện cuối cùng mà tôi chia sẻ với các anh các chị hôm nay đó là chúng ta có một câu hỏi: thế thì mỗi người Kitô hữu ngày hôm nay phải làm những gì để xây dựng được cái thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô? Thì như Chúa Kitô nói với chúng ta, khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài không nói cái gì mới, cũng không thêm cái gì cả. Ngài nhắc các con nhớ lại những gì Thầy đã dạy. Vậy nếu trong suốt thời Cựu Ước, Chúa Cha đã chuẩn bị cả một cái mô hình sẵn, thì khi Chúa Kitô đến, Ngài thực hiện nguyên vẹn và làm cho cái mô hình đó trở thành hiện thực cho tất cả nhân loại. Thì tới phiên chúng ta, những người Kitô hữu, thì chúng ta cũng không làm cái gì mới cả, và cũng lại lập lại, tái diễn lại cái mô hình cứu độ này, để cái mục đích chính của mỗi người Kitô hữu là giống Chúa Kitô, nên giống Chúa Kitô. Vậy Chúa Kitô làm cái gì? Chúng ta sẽ thấy Chúa nhắc các tông đồ ngày xưa: các con hãy theo gương của Thầy, Thầy làm gì các con hãy bắt chước làm theo. Và nếu thực hiện được như vậy, chúng ta thực hiện đúng được cái đường hướng ý muốn của Thiên Chúa. Vậy cái điểm thứ nhất chúng ta thấy được, Chúa Giêsu là đấng cứu thế xuất hiện, một Thiên Chúa làm người giống hệt như mọi người, mang tên một con người sinh ra trong một gia đình nhân loại. Thì cũng vậy, mỗi người Kitô hữu ngày hôm nay, giáo hội cũng nhận ra được rằng cũng xuất hiện trên đời này, và với bí tích rửa tội, đó là con Thiên Chúa, mang tên như mọi người, sống như mọi người trong một gia đình nhân loại. Vậy Chúa Kitô đến, Ngài thực hiện ba giai đoạn. mà Thiên Chúa đã thiết lập, thì chúng ta cũng vậy, lập lại ba cái giai đoạn đó. Giai đoạn thứ nhất, đó là giai đoạn Thiên Chúa thành lập dân riêng mới bằng cách Ngài thực hiện cái công trình nhập thể, cái mầu nhiệm nhập thể. Thì người Kitô ngày hôm nay cũng vậy, tái diễn lại cái mầu nhiệm nhập thể đó trong chính đời mình. Vậy Chúa Kitô được gọi là Adam mới. Ngài đến, Ngài thực hiện cái mầu nhiệm nhập thể, thì thứ nhất, Ngài kêu gọi con người hối cải. Thứ hai, Ngài công bố cái hiến chương nước trời. Đó là cái quy định của vương quốc mà chúng ta chuẩn bị để sống trong đó. Thứ ba, Ngài thực hiện cái cách thức loan báo tin mừng bằng ba cách: dùng dụ ngôn, dùng phép lạ, dùng các môn đệ để tiếp tục cái sứ mạng cứu độ của Ngài. Thứ tư, Ngài mặc khải cho chúng ta biết Chúa ba ngôi. Và thứ năm, Ngài gửi lại cho chúng ta cái giới răn mới để nói cho chúng ta biết cái tiêu chuẩn để trở thành công dân trong nước trời: không yêu thương, không có mặt trong nước trời. Trong cái giai đoạn thứ nhất, nhập thể là tái diễn lại những cái công việc của Chúa Kitô đã làm. Thì người Kitô làm gì? Cái điểm thứ nhất, lắng nghe lời Chúa để hối cải. Điểm thứ hai, sống theo tám mối phúc Phật để trở thành công dân nước trời. Thứ ba, thực hiện cái sứ mạng mà Chúa Kitô trao cho chúng ta, sứ mạng loan báo tin mừng bằng ba cách. Cách thứ nhất, Chúa dùng dụ ngôn để chỉ cho chúng ta cái cách rèn luyện bản thân của mình, qua dụ ngôn để chúng ta sửa đổi lại những cái gì sai lỗi, những cái gì thương xót, những cái gì lệch lạc, sửa đổi lại. Và đó là cái cách chúng ta áp dụng dụ ngôn. Cái cách thứ hai, đó là Chúa dùng phép lạ để chữa lành. Thì ngày hôm nay, cái cách để cho chúng ta cũng chứng minh mình thực hiện phép lạ, đó là chúng ta siêng năng lãnh nhận các bí tích để đổi mới con người, để chúng ta chứng minh chúng ta đón nhận ơn cứu độ. Và cuối cùng, cách thứ ba, Chúa đã dùng các môn đệ, thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cái sứ mạng. Và như vậy là chúng ta đang tái diễn mầu nhiệm nhập thể. Thứ tư, chúng ta nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chứng minh nước trời đang xuất hiện tại trần gian này, từ trong gia đình của mình, để mỗi gia đình Kitô hữu có thể nói với mọi người rằng, khi quý vị hỏi chúng tôi nước trời là gì, nước trời ở đâu, thì chúng tôi có thể trả lời rằng nước trời là một đời sống, một cuộc sống, trong đó chỉ có hạnh phúc, yêu thương, ánh sáng, bình an. Thì người ta sẽ hỏi, vậy thì nước trời ở đâu? Mỗi gia đình Kitô hữu, mỗi người Kitô hữu sẽ mời họ tới gia đình của tôi mà xem, sẽ thấy nước trời đang xuất hiện. Trong gia đình của chúng tôi chỉ có hạnh phúc, yêu thương, bình an, không có cãi nhau, không có tranh giành, không có hận thù, không có chém giết, không có nói xấu, không nghĩ xấu. đó là nước trời. Nên Chúa Giêsu nói với các tông đồ, các con hãy đi khắp nơi nói cho mọi người biết cái tin mừng nước trời này, kêu gọi họ hối cải, và chính các con phải làm chứng về những điều đó và tái diễn lại là chúng ta chứng minh. Đừng tìm ở đâu xa cả, tới gia đình chúng tôi, hãy đến mà xem. Và đó là tái diễn cái mầu nhiệm nhập thể, để trong đó mỗi gia đình Kitô hữu, mỗi người Kitô hữu chứng minh, báo cho mọi người biết về Chúa Ba Ngôi, nói cho mọi người biết cái mầu nhiệm Ba Ngôi là một mầu nhiệm yêu thương, hạnh phúc bằng chính cái đời sống của mình. Tôi giới thiệu mầu nhiệm Chúa Cha bằng cách nhìn tôi, nhìn gia đình tôi sống theo lời Chúa như thế nào, từng chấm từng phẩy, thì đó là cái chứng minh lớn nhất về Chúa Cha. Chứng minh thứ hai, gia đình tôi là sự hiện diện của Chúa Con. Mọi người sẽ thấy được rằng mọi thành viên trong gia đình tôi không có ngày nào mà không dâng lễ, không có ngày nào mà không rước lễ. Trong mỗi người chúng tôi có Chúa Giêsu hiện diện, đó là cái bằng chứng về Chúa Con. Và cuối cùng, bằng chứng về Chúa Thánh Thần. Trong gia đình của tôi, tất cả mọi người làm gì đi đâu, chúng tôi cuối ngày chúng tôi tụ họp nhau và cầu nguyện chung với nhau, bằng chứng của Chúa Thánh Thần. Và với cái đời sống như vậy, giới thiệu với người khác về Chúa Ba Ngôi đang xuất hiện trong gia đình của tôi. Và cuối cùng, Chúa Giêsu công bố cái giới răn mới, thì chính chúng ta tái diễn và thực hiện cái giới răn mới này theo gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bảo: Thầy để lại cho các con cái giới răn mới này, Thầy yêu thương các con như thế nào, các con thương nhau giống như vậy. Thì mỗi người Kitô hữu chứng minh cái điều này. Tôi biết được, tôi nhận ra được Chúa thương tôi như thế nào, tôi thương người khác giống hệt như vậy. Để thực hiện được điều này, chúng ta chứng minh chúng ta đủ tiêu chuẩn vào nước trời. Như Chúa Giêsu yêu thương, Thầy đã cúi xuống rửa chân cho các con cũng rửa chân cho nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về cha Pedro Pablo Opeka và việc giáo dục trẻ em của ngài ở Madagascar. Ở các nước kém phát triển, 9 trên 10 trẻ em ở tuổi đi học không được đi học, không biết đọc, và 8 trên 10 trẻ em không biết làm toán. Ở Madagascar, 1,4 triệu trẻ em không được đến trường. Dù vậy, việc đến trường là ưu tiên tuyệt đối để ra khỏi tình trạng kinh tế yếu kém kéo dài ở các nước này. Với hệ thống giáo dục Akamatsua, cha Pedro kéo các em ở các làng ra khỏi đống rác, ra khỏi hè phố và đưa các em đến trường. Đưa các em ra khỏi tương lai tạm thời của đống rác để các em có thể xây dựng một tương lai vững chắc. Những ngày đầu, cha Pedro bàng hoàng khi đến đống rác ở Tanara River. Cha thấy trẻ em sống giữa đống rác và đấu tranh để sống còn giữa thú vật hoang dã. Cha tự hứa mình phải hành động. Những ngày sau chuyến thăm này, cha đến dạy học cho các em bé này dưới bóng cây. 30 năm sau, Akamasoa trở thành một hệ thống giáo dục vững chắc từ nhà trẻ đến cao cấp. Năm học vừa qua, đã có gần 14.000 trẻ em được đến trường trong các làng Akamasoa, với 22 cơ sở giáo dục, 5 nhà trẻ và trường mẫu giáo, 6 trường tiểu học, 4 trường trung học, 2 trường trung học cao cấp, 3 trường cao đẳng, 2 xưởng huấn nghệ. Các sinh viên muốn học cao theo các chuyên ngành như y khoa, quản trị xã hội thì được Akamasoa cấp học bổng hỗ trợ cho các chi phí học hành và di chuyển. Một thách đố ở một nơi mà các trẻ em có nhà nghèo, nhất là ở vùng ngoại vi, sẽ không dễ dàng đi học như các trẻ em ở thành phố có điều kiện thuận tiện hơn. Để đưa một em đến trường, đầu tiên hết phải đưa em đó ra khỏi tình trạng suy dinh dưỡng. Một nửa trẻ em dưới 5 tuổi đã bị suy dinh dưỡng ở đây. Theo cha Pedro, trước khi dạy phải nuôi ăn. Vì thế, các căng tin ở Akamasoa cung cấp cho các trẻ em đi học mỗi ngày một bữa ăn. Với các em lớn hơn thì không có các bữa ăn nấu sẵn. Akamasoa cho các em vật liệu để các em tự lập dần dần. Các em tự nấu ăn lấy. Năm vừa qua, có 1,6 triệu bữa ăn được cung cấp cho các em. Tổ chức mang tên được làm bởi lòng trắc ẩn, Made in Compassion, cũng làm việc với cha Pedro để hỗ trợ cho chương trình này. Nuôi 2.000 trẻ em ăn để các em đến được trường. Với 15 euro, các em được ăn ở căng tin một tháng. Tặng một bữa ăn là tạo cơ hội cho trẻ em đến trường, được giáo dục và xây dựng một tương lai bên ngoài đống rác. Hệ thống giáo dục Akamasoa được quốc gia Madagascar công nhận. Các thầy cô giáo, các người phụ trách các xưởng huấn nghệ được công nhận. 464 thầy cô và 109 người phụ tá. Vấn đề giáo dục ở các địa phương của Madagascar là một vấn đề lớn. Ở các làng Akamasoa, trẻ em có nhiều cơ sở. Năm ngoái, một tòa nhà mới với 10 phòng học ở một trong các ngôi làng và một ngôi trường với 2 ngôn ngữ Anh và Pháp cũng đã được khánh thành. Trẻ em có thư viện để đến mượn sách và dụng cụ học đường. Ngoài ra, còn có các sinh hoạt thể thao giải trí để đưa các trẻ em thoát ra khỏi tình trạng đau buồn hàng ngày. Có khi các em lại có huy chương thể thao của vùng. Ở Madagascar, đến trường là một may mắn. Tuy vậy, khi các em học xong cũng chưa đủ để các em có khả năng cần thiết để xây dựng một tương lai vững bền. Việc rèn luyện chỉ phụ một ít với nhu cầu làm việc ở bán đảo. Tất cả quay quanh vấn đề làm thế nào để trở nên tự lập. Các xưởng huấn nghệ phù hợp với các nhu cầu đã phát triển. Ở các trường cao đẳng sư phạm, các thầy cô giáo được đào tạo vững. Họ có thể dạy khắp nơi trên đảo, trong các làng, trong các trường làng. Các xưởng huấn nghệ điện, thợ mộc, thợ nề, thợ ống cống, huấn luyện các học sinh và các em có thể chế tạo các dụng cụ cần thiết cho làng, cột điện, bàn ghế, dụng cụ vệ sinh. Một chương trình hợp tác với vườn ươm cây để trồng lại rừng. Mỗi năm, trẻ em trồng hàng ngàn cây vào mùa mưa và chăm sóc chúng vào mùa khô. Một chương trình lợi ích không tả khi Madagascar bị nạn phá rừng hủy hoại. Với con số 20% ở tuổi tiểu học không được đến trường, vùng thượng sa mạc Sahara của Phi Châu là vùng có tỷ số các em sống bên lề cao nhất. Nhưng ở Madagascar thì cha Petro và các thầy cô giáo của Akamasoa vực dậy thách thức này mỗi ngày, để đưa các em sống trong đống rác có một tương lai tốt hơn. Từ nhà trẻ đến các trường cao hơn, các em nhận một giáo dục chất lượng, bảo đảm một tương lai an bình, thoát được nạn nghèo khổ. Cha Pedro Opeka sinh ngày 29 tháng 6 năm 1948 ở tại Argentina, thuộc dòng Vinh Sơn, chuyên lo cho người nghèo. Ngài đã thi hành sứ vụ của mình ở Madagascar 47 năm. Khi được hỏi, cha gắn kết với hình ảnh của Thánh Vinh Sơn Phaolô phải không? Thì ngài trả lời, đúng vậy, tôi là linh mục dòng Vinh Sơn. Thánh Vinh Sơn Phaolô lập hội dòng chúng tôi để lo cho người nghèo. Ngài thấy nơi mỗi người nghèo là hình ảnh của Chúa Kitô, một biểu tượng rất mạnh. Tôi không làm gì phi thường, tôi chỉ hoàn thành bổn phận là người đã được rửa tội, là linh mục và là tu sĩ dòng Vinh Sơn. Khi được hỏi, ngay ngày hôm sau khi được chịu chức ở Argentina, cái cha nói. Khi được hỏi, ngay ngày hôm sau khi được chịu chức ở Argentina, thì cha đã nói, tôi tận hiến tôi cho dân tộc này. Nhưng cuối cùng, cha lại được gửi đến Madagascar và cha đã ở đó 47 năm. Cha nghĩ gì về điều này? Ngài trả lời, tôi sinh ra ở Argentina, trong một gia đình đến từ Đông Âu. Tôi không gắn vào một dân tộc nào riêng, nhưng vào sứ mạng, đó là tình yêu phục vụ, tình huynh đệ. Dân tộc là khắp mọi nơi. Tin mừng dạy chúng ta mở ra với mọi người. Nếu hôm nay nhà dòng xin tôi đến một nước nghèo hơn Madagascar, thì tôi sẽ đi liền. Người nghèo là hàng đầu. Đúng là tôi yêu dân tộc Madagascar, nhưng dân Chúa là tất cả mọi dân tộc trên trái đất này. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đã mang Chúa Giêsu trên lưng và huy hoàng tiến vào thành Jerusalem trong ngày lễ lá. Chúa lừa con vui vẻ về nhà, kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ ơi, hôm nay con đến một thành phố, và khi con đến thì mọi người vỗ tay reo hò. Có người còn trải áo khoác của họ trên đường đi của con. Mọi người đã thích gặp con và chào đón con rất nồng nhiệt. Nghe vậy, lừa mẹ hỏi con mình rằng, con đi một mình sao? Lừa con trả lời, không đâu thưa mẹ, con chở một người có tên là Giê-xu. Lừa mẹ mỉm cười nói, bây giờ con hãy trở về thành phố đó một lần nữa, nhưng lần này con chỉ đi một mình thôi nhé. Lừa con vâng lời mẹ, một mình trở lại thành phố đó. Thế nhưng lạ quá, lần này khi nó về lại thành phố đó, tất cả những người qua đường đều nhạo báng mắng nhiếc nó, thậm chí còn muốn đánh đuổi nó. Lừa con vội vàng chạy về nhà nói với mẹ. Mẹ ơi, con buồn lắm, vì lần này khi con trở lại thành phố đó, không một ai vỗ tay reo hò khi thấy con. Họ cũng không lót áo choàng trên đường cho con đi nữa, mà còn la mắng và xua đuổi con. Họ đối xử tệ với con và tỏ ra không biết con mẹ ạ. Vì sao có chuyện này xảy ra với con vậy mẹ? Lừa mẹ âu yếm trả lời. Con ơi, khi con mang Chúa Giê-xu trên lưng, người ta chào đón người, thì con cũng được người ta biết đến và trân trọng. Còn bây giờ, không có Chúa Giê-xu, con chỉ là một con lừa bé nhỏ và mọn hèn mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, nhờ mang Chúa Giê-xu trên lưng mà chú lừa nhỏ bé cũng được dân chúng thành Jerusalem chào đón. Người ta chào đón một đấng Messiah, chứ không phải chào đón một chú lừa tầm thường và hèn mọn. Do vậy, khi không có Chúa Giê-xu trên lưng nữa, chú lừa ấy chẳng là gì và cũng chẳng đáng cho người ta để mắt đến. Người Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa và trở nên những người thuộc về Đức Kitô, bởi Đức Kitô mà ra qua danh xưng Kitô hữu. Chính Chúa Kitô đã làm cho cuộc đời chúng ta trở nên có nghĩa, như lời Người đã tuyên bố: không có Thầy, các con không thể làm gì được. Giữa một thế giới mà con người chạy theo danh vọng và ưa thích được nổi nan, không ít người Kitô hữu cũng rơi vào lối sống ưa chuộng những hình thức đạo đức bề ngoài và làm những việc bác ái để được người khác biết đến. Chúa Giê-xu không ưa thích thói giả hình và những kẻ đạo đức giả. Trái lại, Người rất mực yêu thương những người có tâm hồn đơn sơ, biết trông cậy vào Thiên Chúa và luôn sống khiêm nhu. Do vậy, khi tìm kiếm danh vọng và sự nổi nan trước mặt người đời, chúng ta đã không để cho Chúa Giê-xu hiện diện trong cuộc sống của mình nữa, và Người chỉ là cái bóng đằng sau vẻ hào nhoáng mau qua của chúng ta. Như cành nho, nếu bị tách rời khỏi thân nho, sẽ trở nên khô héo đi. Chúng ta cần gắn bó với Thiên Chúa và luôn cần có sự hiện diện của Người trên mọi nẻo đường đời. Đức Thánh Cha Francisco đã có lần khẳng định rằng, việc ở lại trong tình yêu Thiên Chúa và nhận lãnh những khởi hứng từ Người cho những hành động của chúng ta sẽ giúp đời Kitô hữu của chúng ta không mắc phải những sai lầm. Thật vậy, không có ơn Chúa giúp, chúng ta không thể làm gì được. Chỉ khi nào chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa và để cho mình trở thành những cành nho gắn liền với thân nho là Chúa Giê-xu, cuộc đời của chúng ta mới có những ý nghĩa và giá trị tốt đẹp. Chúa, những bận rộn, lo toan và quyến rũ của cuộc sống hôm nay khiến nhiều lúc chúng con chỉ biết nghĩ và sống cho riêng mình. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con trong những lúc chúng con mãi mê chạy theo những đam mê trần thế mà lãng quên hay khước từ Chúa. Xin Chúa hãy luôn ở lại với chúng con và gìn giữ chúng con trong tình yêu bao la của Chúa. Amen.
Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con. Màn đêm u tối không ánh sáng, tìm đâu cho thấy một chốn nơi. Chúa ơi, con chỉ biết trông cậy Chúa thôi. Đêm năm canh con cầu khẩn Chúa, ngày sáu khắc con kêu danh Ngài. Xin Ngài đừng lánh xa con, xin Ngài đừng chối từ con những đôi thương để tôi nghe tiếng con mang lời. Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con, làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn ru nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con, làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.